Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này.
Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 18, Tiên tri. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời của Chúa dựa trên Samuel nhì đoạn 12.
Chúng ta khám phá cách mà Đức Chúa Trời phán cùng các tiên tri và qua các tiên tri như thế nào.
Tại sao các trước giả kinh thánh lại không thể tự bày tỏ ý kiến riêng của mình được? Khi chúng ta nhận thấy mọi sự Chúa dùng để bày tỏ qua một người, để rồi chúng ta có thể thấy cách Ngài có thể bày tỏ chính Ngài qua một người. Và chúng ta sẽ cùng nhau ngợi khen tôn thờ Đức Chúa Trời vì sự mầu nhiệm của Chúa, sự kỳ diệu của Ngài.
Tôi có quen biết một người và tôi sẽ gọi anh ta là A, là người được tuyển vào một vị trí với số lương gấp 4 lần sau khi làm việc trong một thời gian ngắn. Trước khi đi làm, anh A rất phấn khích với cơ hội mới của mình. Anh được giao cho công việc của một quản lý cấp cao khi chỉ mới ngoài 30 tuổi. Lúc đó, anh A đã nói nhiều về việc Đức Chúa Trời đã ban cho anh ta cơ hội đó như thế nào, nhưng chỉ trong vòng vài tháng, sự trung tín với Đức Chúa Trời và với vợ của anh ta cũng đã biến mất. Chúng ta phải cẩn thận. Người có chức quyền thường cảm thấy mình có quyền thực hiện những việc ngoài nguyên tắc áp dụng cho người khác. Điển hình như là trường hợp của David. Một ngày nọ,
ông trông thấy một người phụ nữ đã có chồng tên là Bathsheba, và khi nhìn thấy bà ta, ông quyết tâm chiếm hữu người mà ông ưa thích. David có quyền lực thì dĩ nhiên cũng có tiền bạc để sở hữu bất cứ thứ gì mà ông muốn. Và thế là David không coi luật pháp của Đức Chúa Trời ra gì và lấy bằng được người phụ nữ này. David vốn là người yêu mến Chúa và ngay cả Anna cũng là người vốn yêu mến Chúa. Nhưng cho dù người có lòng yêu mến Chúa cũng có thể ấp ủ những tình cảm không bình thường. Những cảm xúc của David dành cho Bathsheba hoàn toàn xúc phạm Đức Chúa Trời. Nhưng tình cảm này quá mạnh mẽ đến nỗi David phải nhượng bộ nó.
Chưa bao giờ có cơ đốc nhân nào có thể vượt qua quyền lực của sự cám dỗ. Và thời khắc chúng ta nghĩ mình có khả năng đó, thì có lẽ lúc đó là lúc nguy hiểm nhất. Vậy thì, ai tưởng mình đứng hay giữ kẹo ngã? Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 12. Khi chuyện tình này tiến sâu hơn, Bathsheba đã mang thai con của vua. Bây giờ, nhà vua vĩ đại của Israel phải bưng bít sự thật một cách hèn hạ. Chồng của người đàn bà đó tên là Uri, đang đi chiến đấu. David bèn hạ lệnh triệu hồi anh ta về để giả vờ hỏi thăm thông tin chiến trường. Thật ra, David hy vọng Uri có thể nghỉ ở nhà vài hôm với vợ mình để người ta có thể nghĩ rằng anh ta là cha của đứa trẻ. Nhưng biện pháp này không thành công. Uri là người lính tận tâm với công việc. Anh nghĩ rằng không nên ở nhà với vợ trong khi đồng đội của anh phải thí mạng ở xa trường. David đành phải áp dụng biện pháp liều lĩnh hơn. Ông ta buộc lệnh Uri phải đi tiên phong trở lại chiến trường để không thể tránh được cái chết. Vị chỉ huy mặt trận vâng lệnh và Uri phải tử trận trong một trận đánh dữ dội. Chúng ta có thể xem thấy điều này ở trong Samuel nhì đoạn 11 từ câu 5 đến câu 7.
Sau đó không lâu, David lấy người đàn bà mới ở quá tên Bathsheba làm vợ.
Không ai biết một máy may nào về mọi việc đã xảy ra. Báo chí không moi móc được một thông tin nào cả. Gia đình David cũng không biết gì hơn. Chỉ có David và Bathsheba biết rõ họ đã làm điều gì mà thôi. Mọi sự được giữ kín như bưng. Và chúng ta chỉ có thể chấp nhận cách hợp lý khi được biết David rất hài lòng về kết quả của hôn nhân giữa ông với Bathsheba. Hôn nhân giữa David và Mikan là một sự thất vọng lớn. Mikan là con gái Saul. Do thái độ của bà đối với David khi hòm giao ước được thỉnh về Jerusalem, thì chắc hẳn bà là một người đàn bà có sắc đẹp khêu gợi nhưng ưa chỉ trích cay độc. Khi lòng David tràn đầy niềm vui về ơn phước Chúa ban cho ông, thì Mikan, theo như Samuel nhì đoạn 6 câu 16 chép, trong lòng khinh bỉ người. Tuy nhiên, ở trong phân đoạn Samuel nhì đoạn 11, sự việc dàn xếp như thế này cũng làm Bathsheba hài lòng. Hình như Bathsheba có ý đóng kịch để quyến rũ nhà vua trong khi chồng vắng nhà. Bà ta thừa biết khi tắm nắng ở trên sân thượng là biểu diễn trước tầm nhìn của những người ở trong cung điện. Vì thế ở đây, chúng ta có hai người phụ nữ. Một người có tâm trạng không vui, còn người kia thì thất bại trong hôn nhân. Bathsheba và nhà vua đều có được thứ mình muốn, ngoại trừ một việc mà kết thúc câu chuyện ghi. Nhưng điều David đã làm đó không đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời đã nhìn thấy việc họ làm. Ngài có thể giữ yên lặng, và như vậy tội lỗi của David được giấu kín, và ông đã sống như một người tin Chúa, nhưng không ở trong sự hiện diện của Ngài. Có thể Đức Chúa Trời sẽ tạo ra tình huống nào đó để mọi sự bị tiết lộ công khai nhằm tạo điều kiện cho sự tha thứ và phục hồi của ông. Quý vị hãy đoán xem Đức Chúa Trời lựa chọn cách nào. Khi xem câu chuyện Kinh Thánh trong Cựu Ước, chúng ta đều biết rằng nghe tiếng Chúa phán trực tiếp là một kinh nghiệm đáng sợ là dường nào. Khi Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se trên núi Sinai, thì có tiếng sấm sét và tiếng càn báo hiệu sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và họ có thể nghe rõ tiếng phán của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phán. Quý vị phải tưởng tượng mình đang ở nơi có động đất xảy ra hay là nơi có bão to gió lớn mới có thể hiểu được tình hình lúc đó ra sao. Ngay cả Môi-se cũng phải run lên vì sợ, và khi mọi người nghe tiếng Chúa phán, họ cầu xin Ngài dừng lại bởi vì họ không thể chịu đựng thêm được nữa. Chúng ta có thể xem ở trong Hebrew đoạn 12 từ câu 18 đến câu 21. Có lẽ họ linh cảm rằng toàn cảnh đang diễn ra trước mắt họ là hình ảnh trong ngày tận thế khi tội nhân đứng trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân. Thi Thiên 46 câu 6 đã chép: các dân náo loạn, các nước rúng động, Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bàn tan chảy. Khi Đức Chúa Trời hiện diện tại núi Sinai, dân sự nói với Môi-se rằng: chính mình người hãy nói cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe, nhưng cầu xin Đức Chúa Trời chớ phán cùng, e chúng tôi phải chết chăng. Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 câu 19. Vì thế Môi-se trở lên núi và nhận lãnh lời Đức Chúa Trời, và rồi rời khỏi sự hiện diện của Ngài, xuống núi, lặp lại những lời Chúa phán cùng dân sự. Đó là sự khởi đầu của một công việc mà chúng ta gọi là tiên tri. Đức Chúa Trời sai các tiên tri đem lời của Ngài đến với dân sự để cứu họ ra khỏi sự sợ hãi khi nghe tiếng Chúa phán trực tiếp với họ. Một tiên tri được Ngài sai đi luôn là dấu hiệu của ân điển Ngài. Có khi các tiên tri thông báo nhiều điều chẳng lành, nhưng bất kỳ điều gì họ truyền đạt đều không kinh khủng như khi dân sự đứng trước sự hiện diện của Chúa và nghe tiếng Ngài phán một cách trực tiếp. Đó là cách David nghe tiếng Chúa phán. Ông nghe qua lời nói mạnh mẽ và trực tiếp của một tiên tri do Đức Chúa Trời sai đến. Đôi khi có người nói rằng, tôi không muốn đi nhà thờ để nghe mục sư nói về tội lỗi của tôi. Thật ra, thà để Đức Thánh Linh cáo trách qua một vị mục sư còn hơn là giấu kín tội lỗi cho đến ngày phán xét, để rồi nghe chính Đức Chúa Trời phán xét tội lỗi của chúng ta. Lời Chúa được truyền đạt qua các tiên tri giống như lời Chúa được các mục sư ngày nay công bố để khuyên bảo dân sự của Đức Chúa Trời. Cách này không giống như thời Cựu Ước, bởi vì người giảng không đưa ra mặc khải mới. Tuy nhiên, khi lời Chúa được công bố, người ta nghe được tiếng Chúa phán. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời phán truyền qua các tiên tri, và những người có đặc quyền đứng trước lời khuyên bảo của Đức Chúa Trời. Những tiên tri đó nghe tiếng Chúa phán trực tiếp để họ có thể lặp lại chính xác lời truyền phán của Ngài với dân sự. Ở đây có sự tương phản giữa vai trò người tiên tri và vai trò của thầy tế lễ. Các thầy tế lễ thay mặt cho dân sự thưa chuyện cùng Chúa, còn tiên tri thì đại diện cho Đức Chúa Trời đem lời phán truyền của Ngài đến với dân sự. Để có thể hiểu được Kinh Thánh, chúng ta cần phải hiểu rõ rằng Đức Chúa Trời phán, Ngài phán truyền qua các tiên tri, và Kinh Thánh Cựu Ước đã chép mọi lời Ngài phán qua các tiên tri từ thời Môi-se trở đi. Các tiên tri tiếp nhận lời Chúa như thế nào đây? Đức Chúa Trời thực sự phán cùng các tiên tri như thế nào? Sứ đồ Phi-rơ cho chúng ta biết về điều này ở trong Tân Ước như sau. Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Phi-rơ nhì đoạn 1, từ câu 20 đến câu 21. Nói một cách khác, luôn có một sự khác biệt giữa ý kiến riêng của tiên tri và lời Chúa phán cho họ. Chúng ta đã từng biết một gương sáng về điều này trong câu chuyện David khi ông có ý muốn xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời. David đã hỏi ý kiến của tiên tri Nathan về kế hoạch của ông, và Nathan bảo ông cứ thế mà làm. Đó là ý kiến riêng của Nathan. Nhưng trong Samuel nhì đoạn 7 từ câu 4 đến câu 5 chép như vậy: nhưng trong lúc ban đêm, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Nathan rằng: hãy đi nói cùng David, tôi tớ ta, rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy, Ngươi há sẽ xây cho ta một cái đền để ta ngự tại đó sao? Sự khác biệt giữa ý kiến của Na-thai và lời Chúa rất rõ, phải không? Đức Chúa Trời có thể phán rằng, được rồi Na-thai, David đã nghe những gì ngươi nói, bây giờ hãy đến và nói cho David biết những gì mà ta nói. Vì thế Na-thai đến truyền đạt lời của Chúa với David bằng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, bởi vì ông đang lặp lại những lời nói mà chính tai ông đã nghe được từ Đức Chúa Trời rằng, ta sẽ lập dòng dấu ngươi kế vị ngươi, ta sẽ khiến cho nước nó bền vững, ta sẽ làm cha nó sẽ làm con ta. Sa-mu-ên nhì đoạn 7 từ câu 12 đến câu 14. Đôi khi trong lúc thảo luận, tôi thường trích dẫn kinh thánh, nhưng có người cho rằng đó chỉ là cách diễn đạt của một người nào đó mà thôi. Nhưng Führer cho biết không phải là như vậy. Kinh thánh được khẳng định là lời Đức Chúa Trời, đó là lời Chúa phán cùng các tiên tri và được ghi chép lại. Cơ đốc nhân tin vào một Đức Chúa Trời là đấng phán truyền cùng họ. Chúng ta tin Ngài đã phán qua các tiên tri. Dĩ nhiên có sự khác biệt lớn giữa ý kiến riêng của một tiên tri và lời Chúa được chính tiên tri đó truyền đạt. Đức Chúa Trời phán qua các tiên tri để bảo vệ chúng ta khỏi sự hoảng sợ khi nghe tiếng Ngài phán trực tiếp. Đức Chúa Trời phán cùng tiên tri sao cho họ có thể nghe được tiếng Chúa phán một cách chính xác để lời Chúa không bị trau chuốt, diễn dịch hoặc xuyên tạc đi. Sứ đồ Phi-rơ cho chúng ta biết trong Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 21, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Nhưng các tiên tri đã được Đức Thánh Linh cảm động bằng cách nào? Có một cơn bão, người ta nhận thấy có nhiều cây bị ngã, trong đó có một cây bị gió thổi, bay sang nóc nhà. Trong khi dọn dẹp, người ta bắt gặp một cái chụp ống khói từ lò sưởi,
một vài nắp thùng rác và nhiều thứ khác bị gió thổi qua. Người ta không có cách gì để biết các món này bay ra từ đâu, hoặc chúng phải bay bao xa. Chúng bị gió cuốn và thổi đi nơi khác. Và đó là hình ảnh mà Đức Chúa Trời sử dụng để mô tả phương cách Ngài truyền phán lời của Chúa qua các tiên tri. Lời Chúa phán cùng các tiên tri giống như sức mạnh của một cơn gió to cuốn họ theo cơn gió đó. Tiên tri không tự kiểm soát được quy trình này. Họ cũng không áp dụng phương pháp suy diễn logic để truyền đạt lời Chúa phán cùng họ. Các tiên tri được thần của Chúa cảm động và truyền đạt chính xác lời Chúa phán cùng họ. Nhưng điều này không có nghĩa là các tiên tri giống như những người máy hoặc là kinh thánh được truyền đạt qua một quy trình ghi chép tự động. Có nhiều thể văn áp dụng cho các lời tiên tri. Họ là phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời, nhân thân khác nhau, thời điểm khác nhau, cá tính khác nhau, nhưng tất cả đều được cất lên theo cơn gió Thánh Linh đang thổi ở trên. Lời của Đức Chúa Trời đến với các tiên tri qua sự thần cảm để những gì Chúa phán với họ và những gì mà họ viết ra đều phải giống nhau. Đây là phương cách các tiên tri có thể nói về những điều mà chưa ai biết. Tay sai nói về một nữ đồng trinh là người sẽ chịu thai và sinh một con trai. Sachari nói về một vị vua sẽ đến thành Jerusalem ngồi trên lưng một con lừa. Phương cách duy nhất để các tiên tri biết những điều lạ lùng này chính là Đức Chúa Trời đã cho họ biết. Bây giờ, làm thế nào mà tiên tri Na-than biết David đã cùng với Bát-sê-ba làm điều gì? Có khi nào vì Na-than chú ý thấy Bát-sê-ba vội vã kết hôn với David ngay sau khi chồng chết, hay là vì đứa trẻ sắp sửa chào đời và cứ thế mà suy ra sự việc rồi quyết định đến gặp David để mà tranh luận không? Không hề, không phải là như vậy. Chính Đức Chúa Trời đã cho Na-than biết mọi sự đã xảy ra. Chính Đức Chúa Trời đã cho Na-than biết và thổi mặt nạ của David rơi ra. Thế là Na-than, nhà tiên tri được Đức Chúa Trời tuyển chọn làm việc vào thời điểm này trong lịch sử dân Israel. Ông tiến vào cung điện để gặp nhà vua. David tin rằng biện pháp che giấu vụ việc bê bối của ông rất hiệu quả đến nỗi không ai biết việc gì xảy ra cả. Nhưng Đức Chúa Trời biết và Ngài bảo Na-than đến nói với David về chuyện này. Tôi thông cảm với Na-than. Đức Chúa Trời cho ông biết những điều mà ông không muốn biết. Huống chi đến việc phải đi truyền đạt những lời này với nhà vua. Nhưng ông được thần Đức Chúa Trời cảm động và ông biết được một khi Đức Chúa Trời lên tiếng thì ông không thể giữ yên lặng được. Chắc chắn Na-than rất sợ hãi và run rẩy, nhưng nhờ thần quyền của Chúa, ông đi vào cung điện để truyền đạt lời Chúa cho người bạn David của ông. Bằng sự khéo léo, Na-than kể cho David nghe một câu chuyện về một người nhà giàu đi ăn trộm một con chiên của một người nhà nghèo. Khi David nghe xong, ông rất giận về người đã làm việc đó. Ông muốn biết người nhà giàu kia là ai để có thể lấy lại công bình cho người nhà nghèo. Na-than nhìn thẳng vào mặt David và nói, vua là người đó. Sa-mu-ên nhì đoạn 12 câu 7. Biện pháp phòng thủ của David bỗng chốc bị phơi trần. Ông đã từng nghĩ rằng
mọi tiềm năng về scandal của ông ta với Bathsheba đã thuộc về quá khứ. Nhưng Đức Chúa Trời biết và Ngài đã cho Nathan biết. David đã sa vào nơi tối tăm và Đức Chúa Trời sai một tiên tri đến vạch trần bí mật này. David đã đánh mất sự tương giao với Đức Chúa Trời, vì thế Ngài sai một tiên tri đem ông trở lại. Đây là ân điển của Đức Chúa Trời trong hành động. Các tiên tri, giống như các ủy viên công tố, được Đức Chúa Trời sai đi để truy tố dân sự của Ngài. Nhưng họ cũng là những luật sư khôn ngoan, giúp đỡ dân sự Chúa để họ đối mặt với sự thật về chính họ, hầu cho họ có thể quay về với Đức Chúa Trời, tìm thấy ân điển và sự tha tội của Chúa. Trải qua nhiều thế kỷ, Đức Chúa Trời phán lời của Ngài với các tiên tri và sai họ đến với dân sự Ngài. Họ thường bị ghét bỏ, bị khinh dễ, bị hành hung và đôi khi bị giết. Rồi đến thời gian thích hợp, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian. Hebrew đoạn 1 câu 1 đến câu 2 đã chép. Trong Cựu Ước, lời Chúa phán cho một người, nhưng trong Đức Chúa Jesus Christ, lời Chúa trở thành một người. Giăng đoạn 1 câu 14 chép. Ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Không phải Đấng Christ nghe lời Chúa phán như các tiên tri, nhưng Ngài là lời Chúa, Ngài là ngôi lời, mọi sự Chúa muốn phán với chúng ta được bày tỏ trong Đấng Christ. Đó là lý do ngày nay tại sao chúng ta không cần bất cứ nhà tiên tri nào nữa. Trong quá khứ, Chúa phán qua các tiên tri, nhưng họ đều hướng về Đấng Christ vì Ngài chính là ngôi lời. Không thể có lời nào khác ngoại trừ Đấng Christ vì Ngài chính là ngôi lời. Chúa Giêsu thi hành chức vụ của một tiên tri. Lời Ngài nói là lời Cha ban cho Ngài. Giăng đoạn 12 câu 49 đến câu 50 chép. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta, nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lệnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thế nào. Vậy những điều ta nói thì nói theo như Cha ta đã dặn. Ngài biết trong lòng những người tuyên bố theo Ngài đang nghĩ gì. Theo như Giăng đoạn 2 câu 24 đến câu 25. Ngài cho người đàn bà Samari biết bà ta đã lấy chồng 5 lần và hiện đang chung sống với một người không phải là chồng bà. Ở trong Giăng đoạn 4 câu 8. Đấng Christ nói như vậy để người ta biết Ngài là ai và tiếp nhận sự sống mới từ Ngài. Người ta sớm nhận ra Chúa Giêsu là một tiên tri, nhưng chẳng bao lâu môn đồ của Ngài biết rằng Ngài còn hơn thế nữa, bởi vì Ngài khẳng định những điều mà các tiên tri khác không bao giờ khẳng định. Đó là, ta với Cha là một, ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Giăng đoạn 10 câu 30 và 14 câu 9. Khi chức vụ của Ngài tiến triển, âm mưu làm cho mọi người hoài nghi về Ngài đã có động lực. Cuối cùng, Chúa Giêsu bị bắt giữ và Kinh Thánh cho chúng ta biết các tên lính bịt mắt Ngài. Trong cảnh hành hung rất tàn bạo, họ đã quay chung quanh Ngài, thay phiên đánh đấm Ngài và rồi nói rằng, hãy nói tiên tri đi, hãy đoán xem ai đánh người. Luca đoạn 22 câu 64 đã mô tả chuyện đó. Họ biết mọi người gọi Ngài là nhà tiên tri. Bây giờ họ yêu cầu Ngài để Đức Chúa Trời cho Ngài biết ai là người đánh Ngài sau cùng. Người ta thường nói, tôi ước gì Đức Chúa Trời sẽ phán với tôi. Ngài đã phán, nhưng không giống như lúc Ngài phán cùng dân sự tại núi Sinai, nơi dân sự của Chúa phải cầu khẩn, xin Chúa dừng lại. Chúng ta hết sức biết ơn Chúa vì Đức Chúa Trời đã phán cùng các tiên tri với Chúa Giêsu Christ và Kinh Thánh đã ghi chép lời của Ngài. Vai trò tiên tri trong Cựu Ước đã được làm trọn bằng việc làm của Thánh Linh ở trong Tân Ước. Chúa Giêsu nói khi Thánh Linh đến, Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và sự phán xét. Ở trong Giăng đoạn 16 câu 8. Đó là việc làm của Thánh Linh đem tội lỗi giấu kín ra ánh sáng qua lương tâm của họ. Nhưng mục đích của Đức Chúa Trời vượt xa hơn việc bày tỏ tội lỗi. Đó chỉ là phương tiện sử dụng để cuối cùng tội nhân được phục hồi. Chúa Giêsu phán rằng Đức Thánh Linh sẽ làm sáng danh Ngài vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Chúa mà rao báo cho chúng ta. Theo như Giăng đoạn 14 câu 16. Điều đó có nghĩa là việc làm đặc biệt của Đức Thánh Linh để cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời ban ân điển cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ ra sao. Giống như David được tương giao với Đức Chúa Trời trở lại và tiếp tục sống trong ân điển của Ngài. Vì thế tội lỗi của chúng ta sẽ được tha thứ và chúng ta có sự sống mới. Kinh Thánh cho biết, có hai vua tiếp nhận lời Chúa qua một tiên tri, nhưng lại có hai đáp ứng khác nhau. Đó là vua David và Herod. Khi Đức Chúa Trời phán cùng David qua Nathan, David nói, ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Theo như Samuel nhì đoạn 12 câu 13. Ông ta có thể nói, Nathan, anh phải hiểu cho tôi là Bathsheba quyến rũ tôi. Lý do này có thể có một chút sự thật ở trong đó, nhưng có thể David có thể nói như thế này, Nathan à, anh không hiểu đâu, hôn nhân của tôi đã chết từ lâu rồi, cũng có thể đó là sự thật. Hoặc David cũng có thể nói rằng, Nathan, tôi biết tôi đã hành động sai trái, nhưng cũng có nhiều nhà lãnh đạo khác giống như tôi vậy, có khi còn tệ hơn tôi nữa. Điều này cũng đúng sự thật mà thôi. Nhưng David không hề viện dẫn bất kỳ lý do nào. Ông chỉ nói rằng, tôi đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Quý vị sẽ thưa với Chúa như vậy không? Quý vị đáp ứng với lời Chúa thế nào khi lời Chúa làm tổn thương quý vị về một trong những sai lầm mà quý vị đã phạm? Đáp ứng của quý vị sẽ quyết định xem quý vị có ở trong danh sách cấp cứu thuộc linh hay là được phục hồi trong sự tương giao sống động với Đức Chúa Trời rồi hay chưa. Kết quả của lời xưng tội thành thật của David là ông tìm được sự tha thứ. Sự dằn vặt của lương tâm đã được giải thoát và niềm vui về sự cứu rỗi đã được phục hồi. Một ngàn năm sau, một nhà vua khác là vua Herod lên ngôi và nắm quyền cai trị ở Jerusalem. Đức Chúa Trời phán với Herod qua một tiên tri là Giăng Báp-tít. Herod rất thích những vấn đề liên quan đến thuộc linh và thường nghe Giăng Báp-tít giảng.
Ông ta cảm thấy có điều gì đó rất xác thực về ông và ông tập trung chú ý về điều đó. Một ngày kia, Giăng Báp-tít được thần của Chúa cảm động và Đức Chúa Trời ban lời nói cho ông để ông có thể nói cùng Herod về mối quan hệ trái phép của vua với em dâu mình.
Nhà vua không muốn biết về tội lỗi này và cuối cùng vua ra lệnh chém đầu Giăng Báp-tít rồi đem đặt trên mâm mà dâng cho ông ta.
Điều quan trọng là tội lỗi của Herod không làm mờ nhạt sự ưa thích của ông về các vấn đề thuộc linh.
Có thời gian nào đó, Herod đã muốn gặp Chúa Giê-xu, theo như Luca đoạn 23 câu 8 đã nói. Và cuối cùng, ông ta có một cơ hội, bởi vì Phi-lát giao Đấng Christ lại cho vua để tránh trách nhiệm mà mình phải quyết định. Chúng ta được biết, Luca đoạn 23 câu 9 chép, vua hỏi ngài nhiều câu, song ngài không trả lời gì hết. Herod từ chối không nghe lời Chúa qua Giăng Báp-tít. Ông ta cứng lòng và bây giờ Đấng Cứu Thế không có điều gì để nói với ông ta cả. Như chúng ta đã biết, lần kế tiếp Đức Chúa Trời sẽ phán cùng Herod, nhưng không qua một tiên tri nào và cũng không qua Đấng Cứu Thế nữa. Lần kế tiếp, ông sẽ nghe lời Chúa phán trong sự hiện diện của Ngài. Nếu chúng ta không nghe lời Chúa qua một đấng trung bảo, thì sẽ có một ngày. Ngài sẽ không phán cùng quý vị qua một đấng trung bảo nào và điều đó sẽ thật đáng sợ. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh chép rằng mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được.
Hebrews đoạn 2 câu 3. Đức Chúa Trời đã hứa, theo như Giăng Nhất đoạn 1 câu 9 rằng,
còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Đó là những gì xảy ra với David và cũng có thể xảy ra với mỗi một người trong chúng ta. Đức Chúa Trời phán cùng chúng ta qua các tiên tri và qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Jesus Christ. Chúng ta phải dâng lên cho Ngài lòng biết ơn sâu sắc để Ngài không chọn cách phán cùng chúng ta một cách trực tiếp. Dân Israel đã kinh nghiệm sự kinh khủng khi Chúa phán trực tiếp với họ tại núi Sinai. Đức Chúa Trời nhân từ chọn cách phán cùng chúng ta một cách gián tiếp qua các tiên tri và qua con của Ngài là Đấng Trung Bảo. Đức Chúa Trời cho chúng ta biết về tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể ăn năn và được tha thứ. Ngài phán cùng chúng ta qua lời của Ngài và thần của Ngài. Hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa toàn năng, con nhân lời cảm ơn Ngài vì khi chúng con phạm tội, Ngài không giữ yên lặng. Con cảm ơn Ngài vì Ngài ban lời của Ngài qua các tiên tri và qua con của Ngài. Cảm tạ Ngài vì ngôi lời đã trở nên xác thịt. Cầu xin Ngài cho chúng con tiếp tục nghe lời Ngài qua hai nguồn cung cấp này. Chúng con biết ơn và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Con đây giống Ngài. con đây giống ngài.
Để con đây giống ngài.